nhưng họ phân vân đó là trong phân vân thì nó có kết quả, nhưng mà bắt đầu là các vị đó tính được ra là hết, là kết quả cuối cùng của bốn quả phân vân mà tôi sẽ nhắc lại một lần nữa ở đây. Thế bây giờ năm vị nhớ ông Mai Nhã Triều Tình Nhiên là Tam Bảo tối sơn, kể từ đó trên thế gian này có cái từ Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tam Bảo. Thì trong cái quả phân vân này nó có bốn quả, có bốn cái quả từ thấp tới cao, mà cái quả bắt đầu mà thấp nhất á quả lần nữa chứng quả đó là cái quả Tu Đà Hoàn. Tu Đà Hoàn người ta dịch là nhập lưu nè, chữ Tu Đà Hoàn Tu qua ta dịch nghĩa là nhập lưu. Cũng dịch là cái nghĩa thứ hai là chữ nghe là chữ lưu, nghĩa cũng tương tự nhau. Nhập lưu như là chữ lưu, nhập lưu là cái người này là được kết nạp vào trong cái dòng dõi của các cái bậc thấp, bậc thánh nhân. Chữ dự nó cũng tương tự như chữ nhập, nghĩa là những người này được dự vào trong cái hàng thánh nhân. Thì cái chữ Tu Đà Hoàn có nghĩa là nhập lưu hay là dự lưu, được dự vào trong cái hàng dòng dõi của những bậc thánh nhân. Thế thì là muốn được cái quả này á, đại chúng nhớ là không có khó lắm đâu. Này ở đây nè, có người làm được bằng cái cách là đoạn từ kiến hoặc thôi. Kiến hoặc là các vị nói rồi, thanh kiến là mình hiểu sai lầm về con người này nữa. Từ trước tới giờ mình hiểu sai lầm là mình cho rằng con người này là do một đấng siêu nhân, do một đấng mô hình, do một đấng siêu nhân nào đó rồi là sáng tạo ra trong ngày này. Rồi từ đó mà mình đã sinh cái lòng tôn kính một vị siêu nhân đó để mình hy vọng được giúp đỡ cái này, ban ơn cái kia, cứu rỗi cái nọ. Nếu mà cái ý nghĩa đó là theo đạo Phật thì gọi đó là thân kiến, tức là hiểu sai lầm về cái gì sinh ra cái bản thân này. Đến tự thân mình chưa biết cái gì sinh ra mình, và mình tin tưởng một cách vô vơ là mong lung mà vô căn cứ, thì cái sai lầm đó đó là trong đạo Phật gọi là thâm kiến. Còn như bây giờ thì trong đạo chúng hiểu rằng là bây giờ không phải là do một đấng siêu nhân, siêu nhiên, một đấng mô hình nào có quy quyền thế lực gì hết, mà tất cả mọi sự vật trên đời này đều phát xuất từ một Như Lai Tạng bản thể, tự nhiên thể ra địa thủ quả phong không, thành ra thế giới chúng sanh vô tình, địa thủ quả phong không kiến thức, thành ra một loại chúng sanh hữu tình. Có gì là vô tình hay hữu tình, tất cả đều do nhân duyên hòa hợp mà sanh. Nhân duyên hòa hợp hình thành mà sanh theo cái quy luật đồng chủng là nó tương hợp, và dị chủng là tương xích. Ở cái đồng chủng đó thì nó hợp tụ hội tụ lại, thì nó cấu kết lại, nó thành ra một vấn đề gì đó. Mà nó khác cái chủng loại nó thì nó tánh ra. Đồng tánh thì nó tương tự, đồng tánh nó sâu ra, mà khác tánh nó có công năng hút lại. Tức là đồng chủng dị chủng, đồng tánh dị tánh, đồng năng dị năng. Đồng năng nó thì đồng một công năng với nó nhân lên cái sức mạnh tăng cường để sinh trưởng ra, mà dị năng là ngược chiều với nó có thể phá hoại. Nó phá hoại nó làm cho suy tàn, bại hoại cái gì đó. Chẳng hạn như là mình xuất thuốc chẳng hạn, mình uống thuốc chẳng hạn, uống thuốc mà nó đồng năng như một cái chất đó mà nó cần thể, nó cần giúp cho cái cơ thể, cái tế bào trong cơ thể mình mà nó hợp thì nó làm cho con người là tăng cường sức khỏe ra. Mà dị năng tức là mình uống thuốc cái phạm phải sai lầm mà nó phá hoại cái huyết hồng huyết cầu, phá hoại tế bào, tức là nó làm huyết suy lại, thì là con người bị bệnh tật, bị nhiễm độc vân vân. Thế thì đó là cái tính chất đồng năng dị năng của nó. Do đồng chủng dị chủng, đồng năng dị năng, đồng tấm dị tấm, mà nó kết hợp nó thành chứ không phải cho ai hết. Thế thì hiểu như vậy đó là không còn sai lầm về tự thân, về bản ngã, thì người đó gọi là biết từ thân kiến, không còn thân kiến. Đó là điều kiện thứ nhất. Và nói cho nó, tôi thì nó có cái nhược điểm là hãy nêu ra cái chân lý của đạo Phật rồi á, thì lại là đã đảo theo cái tà kiến. Ở trên này cái kiểu nói với tôi gọi là phá tà kiến chánh. Vì vậy mà hãy nói tới đó rồi lẽ là tôi mừng được rồi luôn. Nhưng mà bây giờ tôi chịu. Tôi chịu là tôi nói là thí dụ như là trong các bà các cô mà ai mà cứ cái tôn thờ mẹ sinh mẹ độ để cứu mình á, à mình có mẹ sinh riêng á, à, rồi tôn thờ cũng vậy đó, đó là sai, đó là không được thánh. Thần xuống chưa giải quyết được rồi. Mẹ sinh tức là má mình thôi, chứ mà ai nói đó. À, nếu cúng mẹ sinh là mua đồ ngon rồi cúng má mình. Má sinh ra má nó cực khổ thật hoặc là thai con nên ngủ bộ chứ cái mẹ nào không nữa hả? Đó. Còn mà đi cúng mà lang mang mà lại lung tung nữa là không phải rồi, cúng mẹ sinh chật rồi đó. Nó nói vậy thì thành ra nó hơi động chạm. Động chạm mấy cái đường mới đi nghe một lần đầu nghe nói kiểu này tức định quá rồi tôi cúng mấy lúc này muốn chết mà mấy phần mà gặp ông nói kiểu này là coi như nào giờ sao tôi là con lao cũng đổ mất hết rồi không. Thành ra tôi vẫn biết tôi có cái nghiệp, kể cả kinh của tôi biết ra là cái gì đó, kinh của tôi biết là theo lẽ là phải hiểu chết thôi, nói cho chân lý thôi, để cho cái người nào đó ta đủ trình độ, mình ngang bằng căn cơ đó, ta hợp căn cơ đó, ta nghiên cứu, ta chất chất, ta lấy thôi. Còn cái tà mình đừng có nói cái tà trong đó là phá tà như vậy, do đó cho nhân sinh của tôi là má không có chạy. À nó khổ cho nó cho nên ta biết chứ, nhưng mà là không làm vậy là không chịu được. Trên đó vợ là những cái bệnh tới cái mà người ta không biết. À, biết bao nhiêu người mà chưa học được tới đó, thế thì về cái quan niệm tà kiến người ta còn nhiều lắm. Bây giờ tôi muốn bán chạy là chỉ biết cái mặt hiển tính thôi, còn cái phá tà đừng có động tới. Ở đây là tôi biết thể hiển tính rồi là phá tà rồi hiển tính rồi phá tà. Thế thì cái đụng chạm không biết bao nhiêu người mà người ta đau khổ vì cái phá tà. Cho nên là kinh của tôi là nếu mà không phải là người nghe học của tôi là giấu luôn. Chẳng những không nghe mà còn biết được kinh này rồi còn giấu nữa cơ. Đó là kinh nghiệm của tôi đó. Cái nghiệp mà nghèo khổ cũng do cái nghiệp đó. Nhiều người tức đắc cũng do cái nghiệp đó. Biết hết, nhưng mà không nói như vậy là coi như là cái trách nhiệm vai trò của mình nó không có tác dụng bao nhiêu. Thế thì vấn đề thân kiến, tôi nói kỹ lại vậy nè. Rồi thân kiến là các vị nhớ rồi, mình cho rằng con người này chết rồi là mất hẳn, nó cho rằng con người chết rồi mất hẳn không còn gì hết, đó là đoạn kiến. Cũng đừng cho rằng con người này bây giờ mình đã được quý báu cỡ này, ăn ở tự nhiên là giàu sang hay là đẹp đẽ là sức khỏe rồi giàu cỡ này rồi sau này mình cũng vậy nữa, không phải vậy. Mà đời sau này có thể mình tiến hơn nữa, giàu sang đẹp đẽ hạnh phúc hơn nữa có, mà cỡ này rồi đời sau này trở thành ra những người nghèo cùng khốn khó có, thậm chí nó làm địa ngục ngạ quỷ xuất sanh cũng có. Do đó cho nên là phải bồi dưỡng cái nhân lành mãi mãi lên, chứ đừng bao giờ mà tự hào tự mãn. Không chấp cố định, gọi đó là người đã loại bỏ được cái thường kiến. Thế thì là không chấp, không cho là con người dính dính, tồn tại là con người. Đó là tránh được cái thường kiến. Không cho là con người chết rồi mất hẳn là tránh được cái đoạn kiến. Thế là có được cái nhận thức như thế, thì là mình chỉ từ được là biên kiến này, cái biên là nó có hai bên, bên thường và bên đoạn. Và cái thứ ba là cái tà kiến. Cái tà kiến này tôi xin nhắc cái đại chúng á, lấy đi một chút xíu là chúng ta quy đàng hoàng đến chùa hàng tháng cũng có, nhưng mà chúng ta vẫn tà kiến như thường. Là vì nếu chúng ta làm đạo, học đạo hành đạo mà chúng ta lệch đi cái lý tưởng là cái giáo lý nhân quả là chúng ta bị tà kiến như thường. Cho nói ví dụ, ví dụ như bây giờ các vị hàng ngày bỏ tiền ra cúng nè, cúng chùa có nè, giúp đỡ người nghèo khó có nè, làm mọi thứ trong xã hội từ thiện trong xã hội có. Nhưng mà trong khi mình làm ra cái tiền bạc của cả đó để mình cúng chùa, mình giúp đỡ từ thiện xã hội đó, là mình tạo ra bằng cái cách là mua gian bán lận, là cái cách là lừa đảo, là dịch dọc, là cái cách mà làm cho xã hội như là ví dụ như là bán đồ gian đồ giả đó không, làm cho cái là xung khói cái nền kinh tế, rồi là tổn hại sức khỏe của nhân dân, là bán cái đồ mà phẩm chất có hại cho người ta ngốn đó mà, để mà làm giàu cho nhiều người đem cái tiền nó cúng. cũng đang vọng rằng là Phật trời che chở làm phước này phước kia để cho nó tai qua nạn khỏi. Cái đó thành thật tôi nói với các chị, đừng làm cái đó cho mắc công. Không ai cứu nổi các vị hết. Cúng chùa bao nhiêu cũng như tăng cũng không chú nguyện cho những cái tội lỗi đó mà tiêu được. Đem tiền mà cúng chùa giúp đài bằng hy vọng bằng cái chữ đó là các vị đã lạc vào tà kiến rồi. Chứ đừng nói cho cái gì khác. Bởi vì như vậy là sao? Tại sao mà lạc vào tà kiến? Tôi cúng tiền rất nhiều cho xã hội, tôi cúng rất nhiều cho chùa chiền mà tôi tà kiến là sao? Làm vì các vị không tin nhân quả, làm đồ gian đồ giả, làm đồ không có phẩm chất, mà nhất là trong đó bác thuốc tây giả chết bắt giả thân, người ta uống là có thể là đoạn mạng chết người như không mà. Mà mình nỡ làm như vậy mà mình bán cho người ta xài, người ta uống, làm đồ ăn giả như trùng không, báo chí tăng hỏng lại, đồ ăn như trùng không, meo mốc nấm uống vô là chết lượng người tiêu chảy, chết người ta mà mình cứ nói được. Thế thì cái đó mà đem đi cúng chùa, đem đi giúp cho xã hội là hy vọng thứ nhất là không có đâu nha. Hy vọng cái đó là thuộc về tà kiến rồi. Mà cái người không tà kiến, tức là người chánh kiến. Người chánh kiến là phải tin vào nhân quả, tin sâu lý nhân quả. Cho nên cái này khó đó, nghe thì đơn sơ vậy đó. Thân kiến, đơn kiến, tà kiến, cái chữ tà kiến nghe đơn sơ vậy đó, mà khó vô cùng. Đây, rồi tôi nói thêm một cái nữa mà không nhiều người cũng không bằng lòng à. Ví dụ như mình đi cúng nghe, nói ra là chơi cho nó bùa tiền tất cái nơi mà. Mình đi ra giấy tiền, đi lại bà này dính nọ có kia mà. Để ra tiền lại, là do là Phật tử đi chùa hàng tháng cũng vẫn là tà kiến thôi. Mình làm ăn thì phải cần kiệm, phải nghiêm chánh, phải giữ gìn nguyên tính, phải ngon nghĩa lễ chế tính mình giữ gìn cho đủ. Thì tự nhiên cái nguyên tính mình lên là làm ăn là nó có sao. Mà cái khó đó mới là cái khó thường cửu. Cái khó là bằng khả năng nghị lực, bằng sức cân khu, bằng trí tuệ của mình. Cho mình đi mong mỏi cầu nguyện ở nơi đâu là không đúng. Cho nên cái đó cũng khó giữ đây nha. Vì kiếm thủ là bảo thủ ý kiến. Bảo thủ ý kiến là các vị nhớ đợi nè. Cái xã hội của ta lâu đời là mà không thấy không yên gì xã hội ta. Trên thế giới này nhiều cái tập quán, nhiều cái phong tục của mỗi một dân tộc khác nhau. Thì cái tập quán lâu đời của một dân tộc, cái đức tin của các thời kỳ mà con người chưa có mở mang khoa học kỹ thuật, chưa phát minh, chưa cách nghĩa được những cái hiện tượng của vũ trụ. Cho nên là nó nhiều cái mê tích, nhiều cái thờ phượng, cúng bái mà có cái tích mê tích gì đâu. Nhưng mà ngày nay thì người đệ tử Phật thì có nền giáo lý của Phật hết sức là công thức, hết sức là khoa học. Mặc dù là Phật dạy mấy nghìn năm rồi mà giáo lý rất là khoa học ngày nay phân tích ra thì là không có cái nào mà Đức Phật bị thua, bị kẹt ở trong cái đó. Mà khoa học ngày nay phân tích ra cái gì, phát minh ra cái gì thì cái đó là coi như trong kinh Phật có nói hết. Nhưng mà chẳng qua là cái nói cái thời kỳ đó nó chưa có cái kiểu cụ thể như là những cái vật chất bây giờ. Thì bây giờ mà phát minh ra thì nó cũng không ngoài những cái quy luật đó. Cho nên là cái nền cái giáo lý của Đạo Phật là nó rất là trong sáng vậy. Cộng với thêm cái tiên tiến của khoa học kỹ thuật ngày nay thì người của thời đại phải bỏ bớt đi những cái gì bảo thủ mang tính sai lầm. Chẳng hạn như là xin có xin lô nữa này. Xin có xin lô mà bây giờ là gian gián sợ thương lôi là người đó không đúng nữa rồi. Rồi thương lôi thì biết rằng là do sắp xếp, là do các cái luồng điện âm thương. À không tin thương lôi thì giờ tin địa mẫu có được không? Địa mẫu cũng là một thứ tin do cái trí tuệ nên là từ khái niệm tư tưởng của con người tưởng tượng ra thôi. Chứ không có là ông thương lôi rồi không có bà địa mẫu được. Vậy mà người ta cũng còn có thể có tin như vậy. Rồi chẳng hạn như là tên là những ông trời bằng cái chữ là trời là cha, đất là mẹ đó. Xin chữ đó là chữ chú nói hố cặp với con dân gian là nó trời cha đất mẹ mà. Thì tin như vậy là người đệ tử Phật cũng thuộc về không phổ bỏ được, đó là chiến thủ, là bảo thủ chiến sai lầm. Trời không phải là cha, giống như ông cha. Đất không phải là mẹ, giống như mẹ của ta. Cha mẹ của ta sinh ra ta, Nhưng mà trời không giống như cha, mà đất không giống như mẹ. Mà trời đất này là cũng là một cái hiện tượng của công ty Như Lai Tàng bản thể nó duyên khởi ra. Đất đó là cái gì địa đại, hay các vị nhớ, nó thuộc về sắc. Tánh sắc chân không, tánh không chân sắc. Thế rồi là chiến thủ nè, rồi giới tánh thủ, giữ giới sai lầm. Giữ giới sai lầm không cần thiết. Thế rồi là cái quả của đầu hoàng, không phải là khó lắm đâu. Tôi tin rằng là trong cái số của đại chúng như thế này, hồi xưa thì Phật biết từng người, tha tâm văn Phật nói từng người. Nhưng mà bây giờ thì tôi không có nói từng người được. Mà tôi tin rằng là có những người nghe đạo một thời gian rồi, người ta vượt trừ được cứu hoạch. Mà được cứu hoạch là tất nhiên là ta được quả tu đầu hoàng thôi. Mà tu đầu hoàng thì người không phải là cái người nghe rất lâu, cho nên mình phải sợ. Cái người đó là người được kết nạp vào hàng thấp và dần giỏi của các bậc thấp. Người này vẫn còn sinh tử mà. Vẫn còn sinh tử như thường, tôi cũng gọi là thấp lai. Còn sanh tử bảy lần, nhưng cái điều đặc biệt của quả tu đà hoàng là nhất pháp là không đọa vào địa ngục mà ngủ vào thức và thức sanh. Đó là quả tu đà hoàng. Cũng như tôi đã có lần bao nhiêu lần tôi đã nói với đại chúng đó, nghĩa là trong cái số đại chúng về là đâu phải người nào mà là già chết rồi cũng phải đọa địa ngục đâu. Cho nên là sợ rằng là hãy muốn có người tham gia, có người từ trần quá giảng rồi là nhất định là phải giúp thầy cầu nguyện, chúng nguyện lễ này lễ nọ. Làm cái đó cũng tốt, đó là phong tục, là tập quán của một dân tộc, không có sự người sai trái gì đáng tất cả. Nhưng mà không phải ngày nào cũng đòi địa ngục đâu. Và nếu như thật sự mà tự mình có cái nhân bất thiện mà tự ngủ cái thập ác mà đòi địa ngục á, thì dầu cho mấy thầy cũng đã chú nguyện cho các vị cũng không được mà. Chú nguyện cũng không được. Đó là phải nói thẳng vậy thôi. Mà các vị mà vượt trời được chứng hoặc là các vị được quả tu đạo hoàng. Còn các vị mà giữ ngủ giới cho đàng hoàng, cho trọn vẹn ngủ giới cho nốt ha. Đáng tận nguyện ngủ rồi chú giới bất đọa tam đồ, tương thánh lợi sanh chi bổ mạc xuất ư tư. Ngày nào mà giữ tam căn ngũ thường, tôi là nói thật sự xưa, ngũ thường mà cho đúng. Ngũ thường ngang bằng so sánh ngũ giới giữ cho trọn vẹn thì người đó không đọa tam đồ, tức là không đọa địa ngục mà quỷ và chết. Tức là chứ đâu có phải là đọa đó, đó là ai cũng đọa, không phải sợ vậy. Đừng có sợ thái quá, sợ cái nhân ác thì phải nên đề cao cảnh giác từng ngày từng giờ, từng giờ từng phút, từng ngày từng tháng từng năm sợ những điều ác. Còn cái sợ mà địa ngục nào của chúng ta là không phải lúc nào cũng sợ, có phạm phải mới sợ, còn không là không có sợ. Cái điều của tôi đà hoàng nè, của tôi đà hàm, quả tu đà hàm thì cái quả này là ở trong dục giới này ta có chưa làm chính thần tham sân chủ mạng ngư, ta chưa từ nặng tới nhẹ, chưa làm chính. Mà ai mà diệt được cái phần nặng nhất cho tới cái phần nhẹ từ từ cho tới được sáu phần trước thì có gì được cái quả này, nghĩa là tham sân chủ mạng ngư ta chưa làm chính thần mà có gì diệt được sáu phần. Sáu phần là tức là sáu phần nặng hơn đó, thì có gì được cái quả tê đà hàm thôi chứ không có cái gì gì lớn lắm đâu. Như vậy là trong cái số này cái người nào mà nhẹ rồi tham, nhẹ rồi sân, nhẹ rồi sư đó là cái gì được quả ma hàm. Cho nên hồi đó Đức Phật thuyết pháp là người ta được quả ma hàm, được tê đà hoàng, tê đà hàm nhiều lắm. Là người nói cho đúng ra là cái hoàn cảnh thời kỳ Đức Phật là nó không có cái vật chất, không có những cái điều kiện, cái môi trường mà như ngày nay nó quá nó quá đủ tự nhiên, là cho người ta tâm tâm đam mê đắm những nó quá nhiều, cho nên là cái vật từ của ngày nay khó hơn ngày xưa. Chứ như ngày xưa là nội cái việc mà ăn mặc ở trong đời sống đó, nó chỉ có 10 việc thôi, nó cần thiết 10 việc là đủ ăn mặc ở trong đời sống bình thường. Nhưng mà bây giờ đó khoa học văn minh tiến bộ nó làm cho đời sống của con người sẽ tới 1000 lần chứ không phải là 10 nữa. Do đó cho nên bây giờ mà nghĩa là lột rửa mà cổ bỏ những cái tham mê dục vọng của ngày nay đó, nó gấp 1000 lần hơn. Vì vậy cho nên là nó khó xứng đạo hơn là cái chỗ đó. Ví dụ như là cách đây là 50 năm mà cỡ tôi còn nhỏ xíu là không biết cái trái sầu riêng, từ xưa đâu có biết thèm sầu riêng. Nhưng mà bây giờ là từ 40 năm trở về đây có cái giống sầu riêng ở ngoài quốc tôi đem về đây, bên là ăn no ra là tiền về đây, rồi cái là ăn sầu riêng về mới viền được. Cái gì là tới mùa sầu riêng mà không có mua được sầu riêng là thấy là mình có cái mặt cỡ là mình nghèo khổ hơn ta, mình không ăn được sầu riêng. Cái gì là đi. Do đó mà nó thêm ra một cái thứ phiền não và mình không ăn được sầu riêng. Và hồi xưa đó mà, hồi xưa thì đâu có ai mà có cách thức cho có phao băng. Cho bây giờ, ví dụ như là trong cái tăng ni này nè, tăng ni hồi xưa mà Phật dạy thì giữa tư lúc đâu có đòi cách thức, đâu có đòi Honda cướp gì. Mà bây giờ mà nếu mà tăng ni là nhỏ nhỏ mà thấy là không có cách thức, không có Honda, không có cướp, không có đồng hồ, quạt, sư cô rồi đó, là thấy là nó khổ. Cho nên bây giờ mà nổi được việc, nổi cái đó là khó rồi, chứ hồi xưa đâu có. Hồi xưa là có thời giờ là chậm một cái mơ về thì nhìn cái bóng nắng. À cái bóng nắng nó như ra cái cỡ nào thì định đó là bao nhiêu thời gian của ngày. Rồi cái bóng nắng nó như ra cái cỡ nào thì định thời gian của ngày, cho nó có đồng hồ. Cho nên nào đó không có cái khổ gì, không có đồng hồ. Rồi mà thời gian tiến bộ hơn nữa là cái đồng hồ là cái đầu. Cái đầu được xếp lỗ. Cho nên nhỏ nhất ở dưới là trên này vui lắm. À vui lắm thôi. Thì nó mới là giàu mới có được cái bầu bằng đồng. Bầu bằng đồng cho nên cái bằng đồng hồ là cái bầu bằng đồng. Rồi khuyết rõ là như đất rồi nó ngủ xuống rồi. Rồi thấy tới đâu mà định giờ tới đó. Vì vậy mà mỗi người mới có cái câu thơ là đêm khuya khắc lậu canh tàn. Khắc lậu tức là do nó ngủ, ngủ từng giọt. Mà trên này nó biết bao nhiêu khắc, bao nhiêu đất. Lá cây cúc lá mà tăng ngậm luôn là cái đồng hồ. Bây giờ thì ai cũng có đồng hồ á, mà không có đồng hồ là tự thấy mình thiếu. Cho nên là cái hồi xưa tu là tôi nói nó dễ hơn ngày nay, thành ra là do cái khó tu đó mà, do cái đời nó khó tu hơn, cho nên là có những cái số một con số là các vị là tăng sử người ta nói rằng là cái đời sau này là đời mạt pháp. Chứ còn tôi thì tôi nghiên cứu là không pháp, không có mạt, không phải đời mạt pháp. Mà tại vì là cái đời á, văn minh khoa học càng nhiều thì cái yêu cầu của con người càng nhiều, mà càng nhiều thì dục vọng nhiều, dục vọng nhiều cho nên là ngăn chừa quá giải cái dục vọng rất là tốn công tốn sức nhiều. Vì vậy mà nó chậm thành đạo, khó thành đạo. Cái pháp không có mạt. Tôi nói ví dụ như bây giờ những cái pháp mà tôi nói cho các vị cũng như tôi nói cho tôi, pháp nó thừa sức để cho người con người thành Phật chứ có mạt đâu. Bây giờ có nguyên do nào để làm cho con người thành Phật? Các vị biết rồi, phải diệt từ ngã và ngã sở hữu thôi. Mà như tôi đã nói ngày xưa, đời sống con người chỉ cần mười diệt ngã sở hữu thôi. Thì người ta cần việc 10 cái trong cái ngã sở hữu là có 10 cái thôi. Bây giờ đây nó lên tới 1.000 cái cần thiết. Hoặc là 100 cũng đủ chết rồi. Hồi xưa ta chỉ cần 10 mà bây giờ lên 100. 100 cái ngã sở hữu. Thế thì là mình việc là phải nặng hơn 90 lần. Do đó mà khó tu, chứ không phải là pháp. Tất cả những kinh điển mà tôi nói cho các vị cũng như là bản thân tôi học rồi, tôi nghiên cứu rồi, tôi thực hành. Tôi nói cho các vị như rất thành Phật, nhưng mà tại vì ngã sở hữu quá nhiều, và từ ngã sở hữu á nó là cái yêu cầu cái cung phụng cho bản ngã mà. Thế thì là ngã và ngã sở hữu nó đi đâu nhau, mà việc từ nó khó tất nhiên là cái ngày thành Phật của mình còn xa vậy không, chứ không có mà pháp. Do đó cho nên tôi nhắc cái đại chúng là cái từ mà pháp là có một cái số ta chủ trương, chứ không phải là kinh điển toàn bộ nói vậy đâu. Có một cái số tâm thái người ta chủ trương rằng phải trừ chánh, phải trừ chánh pháp, phải trừ tưởng pháp, phải trừ mà pháp là do một cái số đó của một cái số người đó đồng ý chủ trương như vậy, chứ không phải là toàn bộ các tâm thái Phật giáo mà ai cũng nói có phải trừ mà pháp, phải vậy đâu. Do đó cho nên là theo cái sự nghiên cứu của tôi ngày nay đó, tôi nghiên cứu rằng không có nói cái từ mạt pháp, không phải là cái mặt pháp đó, tôi không đứng bên cái thẻ đó. Mà giáo pháp cho tới ngày nay, bây giờ đây nè, theo cái truyền thuyết của cái thẻ mà gọi là mặt pháp đấy, thì người ta cho là năm nay là qua cái thời kỳ mặt pháp đã mấy nghìn năm rồi. Nhưng mà thật sự tôi nghiên cứu thì không có mặt gì hết. Người ta vẫn còn có thể phát ra phát minh chân lý mà nói cho người nghe dễ nghe hơn hồi xưa nữa cơ. Cái tên hiện đạt nghĩa là ngang từ hiện đại hơn, dễ nghe dễ nhận hơn nữa cơ. Thế thì sao gọi là mặt được? Chẳng qua là có cái là làm không nổi. Vì cái ngã to thì cái ngã sở hữu to. Ngã sở hữu quá to cho nên là chỉ từ không nổi thì là không thành Phật. Thế giáo lý chánh pháp không có mặt. Nó cứ quả tôi là mà tôi dựng lần nhất ra, tức là còn trở lại dục giới trong một lần. Còn cái quả mà tôi dựng lần bất lai chỉ là người này là không còn nặng nề, không còn bị ràng buộc nặng nề trong dục giới, mà cái nghề này là tự tại trước vật chất, trước mọi thứ vật chất. Cho nên ở trong đời này mà có những người nào mà sống trong cả đời này mà coi thường vật chất và tự tại trước vật chất mà không tham mô là tài xuất danh lợi hả? Mà tự tại trước vật chất là người đó là người A-la-hàm rồi đó. Người đó là người bất lai dục giới. Bất lai dục giới đây có nghĩa là không bị là những cái thất tình lục dục ở trong cái ngũ đạo của dục vọng. Mà có tự tại trước mọi thứ dục vọng, để tại trước vật chất, cho nên là gọi là bất lai. Mà bất lai như người có nghĩa là bất lai dục giới, không bị cái vui của thực người dục vọng nó ràng buộc. Thì tôi có đời này có chứ, có phải có những người như vậy, tất nhiên là có thể là nó ít hơn người, ít hơn là cái người thôi, chứ có. Còn cái quả thứ tư là cái quả là hết. Rồi hết là chúng ta dùng là ứng cúng, là sắc đặc, là vô sân. Ứng cúng là cái người này mà ai mà cúng được cho người đó được lợi lắm. Là vì người đó họ đi xin cái đồ ăn của đàn na tính thấy họ ăn, đàn na tính thấy cúng được cho họ, rồi họ cho lại những cái giáo pháp sơn xích nắm sơn lý thực hiện giáo pháp đó, đem lại sự an vui hiện tại và có thể đem lại cho cái bồ đề nhất bàn trong tương lai. Vì vậy mà cái quả lợi nó gọi là ứng cúng. Rồi sắc tật, sắc tật là những cái vị này là đoạn từ hết kiến hoặc và tư hoặc. Kiến hoặc như tôi nói lại đó, thân kiến, biên kiến, tài kiến, kiến thủ, giới tâm, thủ. Còn tư hoặc là tham, sân, si, mạn, nghi. Cộng lại hai cái tôi mời việc thôi. Vì là những từ tham sân si mạn nghi, đó là những từ được tư hoặc. Thế là người đã được qua là hết. Cho nên tôi gọi là phát tật. Phát tật là từ việc là hóa giải hết những cái vật phiền não tham sân si mạn nghi của tam giới. Và người này cũng gọi là người vô sân. Vô sân nghĩa là nhận thức được cái thực tướng của vạn pháp, là mình thấy được là cái sự sinh diệt của vạn pháp là sự sinh diệt nó theo một cái quy luật vô thường, sanh trụ dị diệt. Người này không còn đau khổ dựng vật như người phàm phu. Người phàm phu rất sợ hãi trước sự sinh lão bệnh tử. Họ người này đối với sự sinh lão bệnh tử họ thấy được cái chân lý, họ thấy được cái quy luật vô thường của vạn vật, thành ra là sinh lão bệnh tử đối với họ nhẹ nhàng dễ dàng rồi. Thành ra gọi đó là vô sân. Vì là những người đó mới gọi là những người kinh điển thường gọi là những người xuất ly tam giới. Nhưng mà cái từ xuất ly tam giới nó còn chừng lầm lạc. Xuất ly tam giới là người ta không còn bị những cái khổ dựng vật tầm thường như những người thường ở trong tam giới. Cái xuất ly tam giới không có nghĩa là phải bay ra khỏi, bay cao nhảy xa ra khỏi tam giới. Nhưng mà là nhận thức được chân lý cho nên không có khổ nhục vật như những người thường ở trong tam giới. Cho nên gọi là A-la-hán là quả vị xuất ly tam giới. Thế thì cái chương này gọi là chương thanh văn, là chữ thanh văn là như vậy đó. Tôi nói nhiều như vậy để cho đại chúng thấy rằng là trên đường tu tập nó không phải là cái chuyện xa xôi như vậy, mà nó là cụ thể vậy đó. Cái quả thân nhân là cụ thể vậy đó. Do đó cho nên những người A-la-hớn mà thầy sự đức Phật là nhiều lắm, Phật A-la-hớn nhiều lắm, tăng thân ngữ đám của Phật Nhân Cô Giai Thị Đại A-la-hớn, đức Phật Nguyên Thức Thực và Thức Pháp chỗ nào đều có 1250 vị đại A-la-hớn kề cận gần gũi bên ngài. Ngoài ra các cái vị mà ở sơn gian thiền định thọ sinh hành ở các nơi cũng nhiều lắm, được quả lớn cũng nhiều lắm, nghe Phật học Phật chứng quả nhiều lắm, chứ không phải là xa xôi như lớn lắm đâu. Và đó là những cái quả vị mà nó thân cận, nó gần gũi với người học đạo có thể đạt tới đó. Mình đại chúng nhớ rằng là hành đạo có thể đạt chứng đạo thiệt đấy, chứ không phải là mơ hồ đâu. Đấy là cái quả tâm đăng các sự đó là vừa văn tất cho các sự đó, đâu có phải là nói chuyện mơ hồ, chứng thiệt mà giải thoát thật với cái khả năng của mình nếu mình phấn đấu. Bây giờ cái chương này đây này nha, đại chúng là để đọc nha, xin nhắc là cố gắng mình đọc á nó mới có lợi, chứ còn không là mua cuốn kinh là uổng tiền á. Vấn đề này ra là chương thứ ba là cái chương này là nói về hàng thanh văn, mà thanh văn là một cái quả như tôi vừa nói đây. Bây giờ trong hàng thanh văn này là cái vấn đề thứ nhất là vấn đề thường mà chúng tôi được đề cập đầu tiên trong vấn đề thường mà gặp gỡ bộ ông Thượng Giải Như Là Thật là ông Sa Lợi Phất. Ông Sa Lợi Phất đối với mười đại đệ tử Phật, ông Sa Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất. Ông Sa Lợi Phất chứ không phải là người thường đâu, trí tuệ đệ nhất á. Nhưng mà gặp của ông Như Là Thật là cái trí tuệ đó nó giống như là cái ngọn đèn, giống như là cái ngọn đèn đèn dầu mà so với cái bóng đèn điện vậy. Tôi đọc cái tên kinh này, bây giờ tưởng giả Như Ma Cật tự nghĩ rằng ngay mình nhất định nằm một mình một người và một khóc, biết cái tên là bậc đại từ về nơi thế nào cũng xuất thân và xa rời đến thăm bệnh, nằm một mình ở một giường ở trong một khách. Cái ý nghĩa đó sẽ được nghiên cứu chữ và phân tích chữ ở cái phẩm sau, ở cái phẩm mà văn thù thâm định. Cho nên bắt đầu ở đây là tôi đã giới thiệu rồi đó. Ông Như Ma Cật nằm một mình trên một giường trong một bệnh thất mà không có người thị giả nào hết, xung quanh trong bệnh thất không có cái gì hết, và cái giường cũng là một giường mà nằm trước cái bên cái giường hết. Đó là cái cách mà tạo ra một cái bối cảnh như thế để sau này nó biến thành ra những cái thất rất là thâm sâu ở sau này. Mà đây là cho biết trước rằng là ông đã chú ý đàng hoàng nằm một mình một người trong một bệnh thất. Và cũng vì mình biết rằng Đức Thế Tôn là một bậc đại từ về nơi thế nào cũng có xa người đến toàn vẹn có lợi thất đến và bảo có lợi thất thầy hỏi với thanh bệnh tưởng giả Như Ma Cật, chuyện ma ấy đang có bệnh. Ông có lợi thất kia bậc Thế Tôn con xin Thế Tôn thương cho con không xem lẫn bất nguyện như thân tình anh ấy. Bà Thế Tôn vừa trước đây có một lần nọ, có một hôm nọ con đang ở trong rừng ngồi thiền dưới một bụi cây, tình cờ ông Như Ma Cật đến nói với con rằng, cái bà này đã chứng đạt là những người nào mà ham thiền, ham tu thiền để đến với vô sinh được, cái bà này hay lắm. Thường là một cái pháp môn tu hướng cho tất cả các thân bằng cho toàn bộ giáo lý Phật. Theo cái sự tư duy từ hữu của tôi trong mấy chục năm qua mà tôi cũng đã học Phật đó mà, tôi thấy là cái điều đó. Tôi cho rằng thường là trong tất cả môn, trong tất cả kinh điển đều có hết, mà rồi là các tôn phái mà tôi đưa ra từng tôn, nhưng mà dưới mắt tôi đều thấy là đều là có thường hết và phải thường, không thường không có cách nào để mà đạt tới cái mục tiêu thành vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn được. Có như vậy chúng hết sức lâu để trả những thứ nhất mà tôi dạy cho các trường học, tôi cũng đều nhấn mạnh được cái điểm đó. Bởi vì mấy chục năm ở trong đạo Phật của tôi, bao nhiêu bè bạn, bao nhiêu tâm lưu sự hữu tư thức, bao nhiêu người là đã lại mà có học Phật, có học trường ấp hẳn ngoài cũng có, hoặc là nghe giảng giải cũng có, hoặc là học sơ sơ rất nhiều có học, mà trong đó có số rất là ham tu thiền, mà các Phật tử cư sĩ thì cảnh nhất không có được học hưởng học và lời liên tục có trong trường ấp thì không nói gì, có một cái số học đàng hoàng, có trường ấp đàng hoàng. Nhưng mà các tình lớn lên rồi thế là tự nhiên mới là mang đai cơm đầu nước chạy đầu này xuống thuyền, chạy đầu kia xuống thuyền, chạy đầu nọ xuống thuyền hết rồi nữa. Ta văn tất cho rõ tôi nói những cái bộ kinh mà của cái lớp sân đẳng Phật học học thôi, lớp sơ đẳng học cũng đã có rồi. Cần phải trả xuống, ta nói cái bộ kinh mà mát đại nhất nhất là 8 cái lời giác ngộ của Bụt để mình đại nhân. Để lúc giác ngộ, thế gian vô thường, giác ngộ như thứ, tứ đại khổ thân, ngũ ấm vô ngã, sinh diệt vô dự, sinh diệt vô tử, tâm sự ác nhân, thần như tội tẩu, như sự quán sát tượng lưu sinh tử. Thế nên là thế gian này, Phật cho biết là thế gian là vô thường. Mà thế gian là bây giờ ta hữu cần thế gian, rồi vô cần thế gian. Đã hữu tình chúng sanh và vô tình chúng sanh đều ở trong thế gian cả, mà hữu tình vô tình đều là phải chịu cái nghiệp vô thường cả. Giấc độ thì mong manh tạm bợ, mong giấc độ thì mong manh tạm bợ, giấc tạm bợ giấc độ tạm bợ là mong manh tạm bợ, cho nên cái mong cái sụp đất chỗ này, mong cái sụp đất chỗ kia, lỡ cái chỗ nọ là mưa đá nước lũ trên đất mới lũ là chết hết xuống được rồi mấy ngày nay đấy. Ở Long Xuyên thằng nữ là sụp đất rồi lỡ đã nhà sắp kho bạc rồi ủi ra nhân dân, rồi ở bên Mỹ thì là cũng mưa đá là cũng bạo lực bên đó. Thế thì là nghe thường giấc độ như thứ là tứ đại khổ thân, thân tứ đại này là không có gì nữa cả, thân tứ đại nó lắm là khổ, là vô ngã, là bất tỉnh thôi, nhưng là thân việc thay đổi nghe thường vận động tâm là cái nguồn ác, bởi vì nó ngữ ác, thành ra nó phát biểu ra ngoài là nó ác, rồi hành động ác, cái mình tâm là nguồn ác, thân là cái trần tội. Người nào tôi tập tôi nói rất như vậy là người đó lần lần sao người được thân tẩy. Thế thì người cái bài đó mà nổi cái bài đó mà thường, thường là tư như là nó đơn giản hoa thường mà nó một bầu trời thường đựng nó trong đó chứ. Nhưng mà người học lâu lắm, học trường ăn cơm chùa mấy chục năm rồi, ở chùa tụng niệm đồ mai rồi nó tăng rồi chú ý rồi thay không biết bao nhiêu bộ, mà tất cả nó nghe thường tới đây cũng chạy tức quá ra cho một nước như chạy lên đầu tiên đầu nọ thì xuống là cuối cùng là không biết cái nào là thường cái nào là không thường. Cái điều đó là cái điều đáng chua xót vô cùng. Thì tôi muốn nói với đại chúng là vấn đề là mình biết hành hay không, mình có khả năng hành hay không. Bây giờ đây nè, vấn đề của mình đây nè, thế nào có lẽ bất ngài bất tất phải ngồi như thế mới là ngồi thường. Thường là ngồi không là không phải nha, ngồi như cỡ tới phải ngồi như thế là gọi là người thiền đây. Muốn người biết ngồi thiền, người thiền giả không những mất tam giới mà thân tâm vẫn sinh hoạt, đó là người thiền. Thức được, thân tâm vẫn sinh hoạt, nhưng mà cái người đó không những mất tam giới. Làm một người thân tâm mà không dính mất tâm giới thì là rồi đứng, rồi đứng, rồi nằm, rồi ngồi, rồi gọi là người hết. Đây là cái đường đạo thừa thường, gọi là nguyên đạo thừa thường. Bây giờ không bắt thử cho dính mất mà chỉ nằm. Sao giới là người? Là ba cái lãnh vực. Người dứt, người sắc, người vô sắc. Là dứt là đại đế nó gồm có tài, sắc, danh, thực, thuộc. Và cả thứ nộ ai cụ ái ố lực. Đại đế là thất tình và lực dục. Mà người nào mà thấy người ta không dứt mất người ta đó thì gọi là người đó gọi là thân tâm không dứt, không dứt mất sẽ được đó. Rồi, tiến lên cái hạng ta hơn, bậc thứ hai, là xuất mọi thứ vật chất tâm vỡ trên cả đời. Mà cái người này được tự tại, làm chủ được đời sống của mình, không để cho sắc thân ơn vị xuất pháp. Mọi thứ vật chất trên đời này nó tác động nó lưu xuống nó nhận thường mình. Thế là người đó cho mình không bị nhắm mắt nhận thường ở trong cõi sắc. Và người nào được vướng mắt được dòng tiền ở trong tâm sức thân nhân vừa sức, tức là được vướng mắt ở trong tâm sức đấy. Rồi đó là người mặt vật chất, người mặt tinh thần, nhưng có để cho cái tâm hồn nó có những cái ý niệm vớ vẩn như là tưởng tượng. Tưởng tượng là ông này bà kia cảnh giới này cảnh giới nọ xa xôi được dễ lắm tâm hồn. Rồi xuất hồn, đi, rồi thấy ông là gặp những thương lưu, gặp bằng những thương kinh nấu, gặp thái thượng lão nhân, gặp năm thực sư ân, vân vân. Người nào mà thường mà bà cũng gặp những cái đó đó. Rồi là tưởng tượng thả hồn thấy về phía tây với mặt trời lặn á, có một người bà ngồi giữa rồi văn âm, bà đứng lên, rồi bà đứng xuống lên, rồi có tấm cái cực lạc, đó là tưởng tượng bằng là thất bảo, bằng là vàng rồng xuân lên lưu như pha lê đó. Là tưởng tượng như vậy đó, mọi người à, sắc giới á, mà vướng mắt ở trong à, trong trong vô sắc giới á. Rồi, thả hồn tưởng tượng là tấm giới, rồi là cảnh giới đó là cảnh giới cực lạc của đức Phật Minh Đà ở phương tây mà Phật chúng ta có giới thiệu cảnh giới đấy. Rồi là cảnh giới đó là cảnh giới của đức Phật hư chất, của đức Phật vô động ở trong kinh này nói nè. Nhưng mà cũng không được tưởng tượng, tưởng tượng để mà dễ lắm tâm hồn, để mà mong cầu, để mà hướng dẫn xong rồi cả đó là sai hết. Nhưng mà là dướng vào vô thực giới, vô thực giới nghĩa là cơ sở là không có. Hiện giờ nó có ở đây mà mình tưởng tượng nó ra, nó thuộc về cái phần khái niệm trừu tượng của con người. Xa giờ đó gọi là xa giờ vô thất giới. Cho nên là chúng ta đang ở cõi này nhé, mình chưa mình sinh này nhé, nhưng mà coi chừng người ta sinh hoạt ở trong vô thất giới rồi. Hằng ngày sinh hoạt trong vô thất giới mà hiện giờ tôi biết có một cái cô đó, nó ngay là cũng gần trên 40 tuổi, khoảng gần 50 tuổi rồi đó. Hằng ngày sẽ sống trong vô thất giới không? Cô lại cô đập cửa đi vào vô hỏi, chứ thầy xả cho con. Những già con già nghe là người ta lấy hết cái da vừa bỏ cho con rồi. Thế rồi vừa bỏ con rồi thành cái lọ của con vẫn còn ở trên. Rồi ta đưa lên hồn con xuống cái dưới cái chỗ mà ở chỗ lên nguyên thì nó mới có sự mà thầy xả cho. Rồi người ta đưa con qua bên cái chỗ mà quan âm, mà quan âm không phải là quan âm qua lá mà là quan âm bên vệ. Úi xin trời, khổ nói là ta nói là lâu lâu tôi thấy tội nghiệp tôi để cho vô dùng 5 phút 10 phút. Vô nói toàn là cảnh chưa hình không, nào là xả cho những cái vô hình đó, là là xả ra những cái vương đạo với ông này với ông kia. Như vậy là nói một cách khác là tâm hồn bị chạm thần kinh rồi, chạm thần kinh rồi tưởng tượng. Thế lộn lại tôi ra một số nhà mà các bạn là có mà nghe là cũng vừa thất cười mà cũng vừa thất bội. Sao là đúng được? Là mà hứa được đâu mà nghe mà thấy, nhưng mà cô ta thì thấy không? Là xã đi sắc chùa lại là chú giảm là đã xã phải là chủ dân ra cả. Dân ra cả, ra cả, chủ lại ra thành chú tưởng. Và như vậy nó nói ra, như vậy nó nói được chú có thật không, nó xã nổi không? Thế là đời người ban đời tôi không có cái này là ngủ, cái ngủ này là chỉ có thầy không đủ rồi, thầy có con, thầy có con đó. Thầy đang đủ rồi, đang về chùa rồi, thầy có con đó, thầy có thà, chú thư nó đang đẹp nhà thầy ra. Tôi dẫn con cái giả đó, thầy không đổi. Chú nghe thầy không đủ rồi, thầy không đủ lại, giữ lại hạnh phúc, làm thôi, nó có thể đang làm việc đó. Cứ vậy mà khổ đi á, lần cùng hết trơn các bạn. Đó là cái tâm hồn, đó là cái người ở còn đằng phía bằng thách đơn mà vẫn ở cỏ vô thách giới, vẫn sinh hoạt trong vô thách giới. Nó là như vậy đấy. Cho nên tam giới là sự thật. Nó không phải là ở đâu xa, ở trong cỏ đồng này mà người ta có thể sinh hoạt trong tam giới. Ở đây là như ma trận nói rằng là cái người không cần phải ngồi, vẫn sinh hoạt như bình thường mà thân và tâm đó, không nhắm mắt ở trong tam giới, đó mới là người thường. Thì như thế là suốt dài đó nha, sinh hoạt tâm quan như bình nhật mà không rời việc tận định mới là người thường. Việc tận định là có cái thứ định việc tận, nghĩa là mắt tai mũi lưỡi thân ý, để cả cái ý niệm tất cả của mặt nam ta đều vượt thoát mà vẫn sinh hoạt như bình thường. Nói chút khác là thấy nghe nghe nói chút khác tất cả như mọi người mà thấy mà như không thấy gì hết, không thấy gì hết mà thấy tất cả, nghe tất cả mà vẫn như không nghe gì hết, không nghe gì hết mà nghe tất cả, nghe nói chút khác cũng vậy. Đấy. Chỉ ở đây là dạy cho thế. Nghĩa là vẫn sinh hoạt trong các oai nghi như bình thường mà không rời việc tận định mới là người thường. Làm mọi việc như sẽ phàm phu mà không sao lãng đạo hết mới là người thường. Mọi việc cứ làm hết nhưng mà đạo pháp không sao lãng, thượng tâm không sao lãng, tâm không cột vào tâm cũng không tản mạn ra ngoài mới là người thường. Đây, tâm không cột vào tâm, càng không nâng vượt cái tâm. Ở cái chỗ này là cái chỗ mà những cái người Phật tử mà tham thường là cũng rất là dễ sai lầm. Có người khi cột cái tâm vào tâm, rồi còn cái người tiến hơn nữa là cố ý vượt cái tâm, nghĩa là chẳng những cột vào tâm mà còn nhấn luyện cho cái tâm không còn biết, không còn nghe, không còn hiểu cái gì cả. Thì cái đó là rất là nguy hiểm. Cái đó là tu tập như vậy chẳng những là trí tuệ nó không tăng lên mà lần lần là nó sinh ra đồng đội, nó trở thành ra, nếu có thành công đi nữa là trở thành vô tư vô giác. Thì thử hỏi với cái thùng đó để được cái gì và lại lạc cho ai? Người người cái đó là không cộng vào tâm mà cũng không tản mạng ra ngoài. Tản mạng ra ngoài rồi nó là tán loạn rồi, không được gọi là tu, không được gọi là tu học rồi, nhưng mà cũng không được gọi có sự vào tâm thôi. Trước bao nhiêu tà kiến, bao nhiêu dị thức, bao nhiêu chuyện mê tín ngoan đường mà tâm không lai động, không bị mê hoặc cám dỗ, hư lòng vững tâm trong 37 phẩm tệ đạo, thế mới là người thường. Được. 37 phẩm tệ đạo thì ở sau này ta dẫn tâm trụ ở trong 37 phẩm tệ đạo. Còn ngoài ra mọi sinh hoạt bao nhiêu bà cũng bao nhiêu vị thuyết ngoại đạo mê tín dị đoan vẫn xung phong, vẫn xung phong, vẫn là hoạt động mà không hề sợ sạch, không hề tấn tấn, không khởi tâm loạn, đoạn từ phiền não mà vẫn có nước bàn hơn là ngồi thiền, không khởi tâm loạn từ phiền não. Thường của đạo thừa đoạn từ phiền não từng tâm bệnh, những tâm đoạn từ phiền não thì nó lại thêm một cái thứ phiền não, một thứ khó chịu, một thứ bực bội, rồi tướng chân nhân tổng thụ tà. Không để tâm đoạn từ phiền não, cũng không để tâm mong cầu hướng được chân nhân. Ngồi được như thế thì đó là cái pháp thường được Phật nội thương và ấn xả cho ngài có lợi pháp. Thật ra thất thưa Bạch Thế Tôn, sao phu con nghe những lời như thế, con lặng người ra gần như sản xuất, chẳng trả lời được. Nếu như Ma Tật câu nào, người vợ cho nên con không dám đi thăm bệnh ông như Ma Tật. Đấy. Vì đây là học sinh Nguyễn Đại Thừa. Thứ nhất là chứng rằng là học sinh Nguyễn Đại Thừa, thì cái lớp thường là thường của cái tư tưởng Đại Thừa. Cho nên là cũng đừng có nên mà so sánh với các thiền pháp, rồi nói sao các cái thiền pháp thì giải pháp này là ở đâu giải pháp, tất nhiên là nó có khác đấy. Phải biết rằng là trong cái lãnh vực của đại thừa, của tiểu thừa nó có khác nhau. Cái phần thực sự đây này, thiền là pháp môn cho mỗi đứa ở trên đạo Phật. So thành nước bàn giáo Phật bị thông quá, thì trong cơ nhận thức họ chưa thành ra bộ thái, từ bộ thái xuống tới cái chỗ thiết lập tâm chủ vương, từ đó mà có cái từ tâm thái. Cho nên cái này tôi nói đại chúng nhiều lần Phật giáo mà khi mà truyền qua Trung Hoa nè, gần đây cách đây mấy bữa tôi có coi được một bộ phim mà của các cái đoàn Phật tử đi hành hương ở Trung Quốc, và được thấy được là những cái dân lam, những cái thánh tích của chùa chiền, của các phái thường, các phái tu lên Trung Quốc, và cộng nó thấy cái đó thấy như là lạnh đó, và cộng với cái sự tu hiểu biết của tôi mà từ lâu nay là tôi thấy hợp lại. Và tôi nói cái này thì tất nhiên là có một người ông đồng ý không? Chứ trong cái quan niệm tu hành mà chưa ra tâm thái rõ ràng á, điều đó tôi thấy rõ ràng là nếu như giáo lý tôi lại thừa sợ mất sợ dữ lắm. Cho nên trên cái đường mà hương đã 2 tuần 5 vừa ra Trung Quốc vừa làm thắng cảnh, thì trong đó có một sư hỏi, vị sư Trung Hoa hỏi cho đây là có một Phật tử, trong cái đoàn hỏi là sư hỏi với cái chùa này lớn lao đẹp đẽ như thế này mà trong này thì chùa có thần chú không? Thì vị sư nói rằng ở đây không có thần chú, ở đây là chỉ có một thuyền, vì đây là thuyền môn, thuyền môn là chỉ có thuyền, nó giống cái thần chú. Thế là ở Trung Hoa đó, ở phương nam mà thực hiện thứ là thực hiện mật tôn, chữ tôn mật tôn theo cái tôn đó và thầy đó và chùa đó và cái tôn đó mà thôi, là chúng nói như thế. Còn ở thường tôn là người thường thôi, chứ không có sự cứu như ở ta. Tôn nào là học theo tôn đó, còn cái tôn nào mà chấp nhận đi theo thầy mình là đi theo như thức tôn, thì là học cái pháp giáo lý của người thức, quán người thức, nó không học các pháp pháp. Còn cái tôn nào mà từ lúc đó gọi là lúc tôn đó là học người ngữ lúc tôn, theo cái đó thôi chứ không có học cái pháp. Thế là Trung Hoa nó vậy đó, rõ rệt là nó như thế. Vì vậy mình không phải tâm, tâm là tâm chủ vương, thái là dân giỏi của thầy trò mình, vương. Thì cái quan niệm này tôi nói cách đây mười mấy năm tôi đã nói với đại chúng rồi, Cơ hợp tương nguyện của tổ, mà tổ tổ tương truyền là tổ tả ở Trung Quốc. Cái tương lăng Việt Nam ta rất là chặt chẽ, vừa Phật giáo cũng như vừa dân giáo. Được tương tự. Nhưng mà sau mấy mươi năm mà nghiên cứu rồi, thì tôi không hoàn toàn không đồng ý với cái kiểu mà chưa tâm thái. Chưa tâm thái là tuyệt nhất, nếu là giáo lý đại thừa là tuyệt nhất. Do đó như ngày đó có lần hỏi, có người hỏi tôi chứ là tôi vẫn như thế là tôi là một người là chủ trương của tôi là theo người tâm nào. Tôi nói thật sự là chủ nhân của người xưa Phật bác đang giải ngộ tôi đều chủ nhân hết. Phật giáo tự do có bồ tâm mà có ảnh hưởng Việt Nam tôi đều chủ nhân hết. Không có tâm nào tôi bỏ. Không có tâm nào tôi chưa cảm. Thế có cái đề là cái mà tôi chấp nhận cái tâm đó không giống như là cái người mà đề xuất là cái phái đó họ chấp nhận. Trong đó như tận độ tâm. Tôi cho rằng là tận độ tâm là cái bộ cái môn mà cũng là cái môn. Tận độ tức là hy vọng mong mỏi cầu thân vừa có tận độ chứ gì. Nhưng mà nó là cái nơi mà muốn đạt tới cảnh tận độ của Phật A Di Đà là phải là người thiền vừa đúng. Cái người bạn có thường là vô vô không có cách nào mà tới cảnh giới nào mà gọi là cảnh giới của Đức Phật A Di Đà được cả. Bởi vì vẫn đang tịnh độ, nó là tịnh độ chứ thật ra sẽ tưởng qua tới cái mức mà tự tánh như là vô tâm tịnh độ mà. Từ từ tâm tịnh là tất Phật độ tịnh, mà vượt tịnh Phật độ là tương tịnh từ tâm. Phải tâm tịnh là có quả Phật tâm tịnh, mà nếu có quả Phật tâm tịnh là xuất Phật tịnh tâm tịnh. Cho nên là cái câu mà tôi đã nói đại chúng là Phật Thế Như Đà thân đến phàm thân từ xứ hiện. Phật Như Đà từ xứ hiện chứ đâu có phải ở phương Tây với mặt trời lặn xa đâu. Cũng giống như tâm ở trong tài từ xứ hiện ở chỗ nào có nước tâm là tâm, tâm hiện thôi. Bao nhiêu tử chỗ nước tâm đều có tâm hiện hết. Cho nên từ xứ hiện. Chứ đâu phải Phật Như Đà chỉ ở phương Tây mặt trời lặn. Nếu tôi hiểu là tôi hiểu như thế này. Còn nơi nốt lên là cực lạc hả? Mà nếu nhưng mà nốt lên cực lạc, cái nốt gọi là nước cực lạc đó. Thực quan gọi là bởi thường thực quan. Thực quan trên cảnh có trung quyền. Nó ở trong bộ sự là sự tượng trước mắt ta đây. Ở tâm ta tịnh là ta thấy cái cõi này là cõi thường tịch quan, nhưng nó lúc nào cũng tịch mà như thường trước là mặt chúa mà như thường tịch. Hết sức là yên lặng, là tâm thoát, thanh tịnh. Tâm thoát thanh tịnh mà hết sức tịch tịnh. Từ ra người nào mà có cái tâm hồn thanh tịnh thì mới thấy được nó, còn bằng không là không thấy nó. Giống như là ánh sáng mặt trời, sáng hết sức sáng mà vẫn yên lặng hết sức yên lặng mà vẫn sáng. Từ ra mà cái nơi mà thấy được ánh sáng mặt trời và đẹp đẽ yên lặng đó là phải là người có mắt, chứ người mù là không thấy được. Cũng như việc là cũng như vậy, cái người đó phải có tâm hồn thanh tịnh, từ tâm tịnh mới tắt Phật độ tịnh. Tâm có thanh tịnh mới có quả Phật, thực là thanh tịnh. Cho nên là tôi cho là pháp môn đó mà muốn thấy được cái cảnh với việc là thanh tịnh là phải thiền. Chứ còn nói mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật, 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 mà gọi là cái ngày nào đó xong mình cực lạc là chúng bác bỏ từ đầu tới cuối, bác bỏ không có gì tình, không thể một tư cái mũi mà được. Thế như là bác bỏ về cái tư duy giáo lý, nghĩa là không tâm tư tầm thường. Chứ còn nếu mà cái người nào mà cứ phải nói bằng cái người Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A thì người đó cũng có lợi. Lợi là gì? Là vì nó mang sách. Bởi vì mình nhất định sách khởi là nó mang sách. Mà trong cái thời gian mà trời chết đó là không có làm cái gì ác được hết trời. Không có làm ốc, cứ ngồi nằm 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 thì là ứng hưởng để tốt và tổng thân nó hưởng rất là mất hơi thở rồi mau chết cho nên là mình chết rồi trong lòng thì được thôi. Nhưng mà cái đó mà gọi là thành Phật là không được, bởi vì không có trí tuệ là không thành Phật được. Mười phương ba đời chư Phật phát sanh từ bát nhã ba la mật. Bát nhã ba la mật là mẹ thứ ba là tu thật. Cho nên cái nghề mà muốn thành Phật á, muốn đi với cái đời Phật là phải thường văn mô tư tư như tu, nghe phải nghe học dữ lắm, nghe học dữ lắm rồi mà sư hữu là tư như tư như tức là thường đó, nghe học rồi mới thường định. À thường định là cái kết quả là nó không là trí tuệ. Vậy mà tôi cũng báo với đại chúng là các vị phải muốn thành Phật, muốn có được Phật là phải phát sinh trí tuệ. Bất cứ cái môn tu nào mà không sinh trí tuệ là không phải thành Phật được. Nó là một sự kiện rất là khắp khỏi. Không có trí tuệ thì lấy người mà nhận thức chân lý mà không nhận thức được chân lý thì là mình đâu có được cái gì. Cho nên cái mật tôn á, tôi nói các vị bộ đồ, các vị nào ham thì cứu luôn. Cái mật tôn tôi không bác bỏ, nhưng mà cái công dụng mà đối với tôi mà tôi cho rằng là cái công dụng của mật tôn mà tôi không bác bỏ đó, công dụng nó nói là chủ nghĩa có một cái việc là tam mật tôn ưng, là cột thân, cột miệng và cột ứng. Nhưng mà cột là chẳng lẽ là cứ ngồi nó cột vào cái tâm đó và thân mọi chỗ không có sát sanh tạm sát tài dâm được cũng khỏi là hết. Vì nữa là tụng hoài dễ là cũng không có nghĩ được cái gì khác thì cột được thân nữa, nhưng mà trí tuệ không phát sanh, tâm lý không nhận thức được, phải mang cái đó ra là vẫn có thể là sai lạc hết khỏi, làm sai lạc hết không biết gì. Cho nên cái lợi là tôi hoàn toàn không phủ nhận, nhưng mà cái lợi nhỏ lắm. Trong khi cái thiền định người ta cũng cột thân cột miệng cột ý mà trí tuệ cho tâm nó ao ạt liên tục ạt, mà ta nói chuyện với chư Phật trong đời phương, nói chuyện với chư Bồ Tát trong đời phương. Cho nên cái cảnh sát của Bồ Tát như mà thật là đời phương chư Phật ta nói rất là dài, nói đều đều tôi nghĩ rất là như lúc, nghĩa là ở trong một cảnh sát, một mình, một người, một cảnh sát mà chư Phật, chư Bồ Tát ta nói chuyện đều đều, nói xong rồi đi xong rồi các vị Pháp tới nói, nghĩa là trí tuệ cho người ta nó phát sinh. Thành ra cái từ đó mới là cái kết quả. Cho nên tôi là hỏi tôi tôn nào thì tôi không ai, mà sao tôn là tôi biết, hoàn toàn tôi không có tôn nào cả. Và tôn nào tôi cũng thấy rằng có cái hay của nó. Nhưng mà cái hay đặc đó là thường. Nhưng mà thường là phải giúp tôi tiểu thường của Bồ Tát Như Ma Tạc thế nào. Thường mà không phải biết hết phải ngồi. Ngồi là một người tử tốt, không phải là Phật tử tích. Nhưng mà nằm tiểu thường nữa, nằm ra cũng được, nằm dưới đó cũng được, rồi là đi đứng, cởi xe cũng thường được đó mà, như sử dụng cũng thường được đó. Tôi có những lúc mình người sử dụng thường ngon lành lắm. Cho nên là nó là tâm là thái đó, như tôi nói là cái bây giờ đó. Và tôi cũng mong rằng nếu mà đã chứng mà nghiên cứu mà thấu suốt ra thì chúng mình cái đặt nặng cái tâm thái, đặt nặng là kẹt thôi. Đức Phật là tâm lớn của đạo sư tứ thân sư từ thủ là thầy của tâm lớn và cha lành của tốt lành, mà chúng ta là đệ tử Phật thì toàn thể những người nào mà tin Phật học Phật và học đạo Phật là đều là đệ tử Phật cả thôi. Còn những người nào mà gọi là ngoại đạo sư học có cũng là người của đạo Phật thôi. Họ cũng có Phật tính rồi, nhưng mà họ đi chậm hơn, họ đi ngã rẽ trước. Thế khi là mình đã tông đạo Phật ra, mộng đến mộng chung ra, mà mình chưa tông, chưa tháo rồi, là mình thân với cái tâm của mình, rồi không thân với những người khác. Còn cái vợ giáo lý đại thừa, nghĩa nghĩa là sao mà có nghĩa được chứ? Cho nên tôi trở ra cái chỗ kìa. Giờ là các tổ cho còn sống lại mà nói đi nữa, tôi cũng không văn minh. Tất cả chúng sanh giọt máu cùng đỏ và nước mắt cùng mang. Nếu cần là pháp vui cái đại từ đại bi đại lượng xã thương nhau như sao một chứ mà. Thương nhau như vực thịt thì nó được cứu chuyện người mà phải lập tâm thái. Để rồi người này tâm đối với người kia, tâm pháp chưa tâm lớn tâm pháp nào để đảm đúng không có lại. Còn cái môn mà vô thức tâm mà tôi nói là đúng, cái môn vô thức tâm là cái môn thường rất rất là thường, chứ không thường thì làm sao mà hiểu được là vô thức học ba cái tự tánh của vô thức. Mục đích của vô thức tâm là học cái môn học để mà giảng giải một thân tích sư lưu vượng tượng thì là để cho các anh nhận thức được rằng giảng pháp là ưu sao vô thân, vô thân khởi. Khi mà các anh các sự biết rằng giảng pháp ưu sao vô thân khởi rồi thì các anh các sự thực mình có xa vào cái tất mất bằng bốn cái bốn cái hữu tâm đấy. Mong này gọi là mong nước là bốn cái hữu tâm rồi. Cho nên cái người học cũng mất là cái lông này người ta gọi là lông lướt, nó là giống nhau, nhưng mà người ta không gọi là lướt gì cả. Còn cái lá này, người nói lông A, tôi gọi là lá lông tây, mà cái tây nó nói thật sự là chúng tây gọi là ếch đẹp gì đó. Cũng không có ếch đẹp gì cả, nhưng mà người ta nói ếch đẹp thì mình cũng nói ếch đẹp vậy thôi. Chứ mà nói cái tên nó là đã biến cơ rồi. Thì đấy là người phương nhỏ và mẹ của chúng cũng đều học một nguyên tắc như vậy. Nghe như vậy, nói như vậy rồi nhớ. Như vậy, mà tâm hồn của ta, bên trong ta là hoàn toàn là tự cởi mở đồ hết rồi. Đó là cái lợi của người học Phật đó. Cho nên là cái duy thức con là một cái môn thường động duy nhất. Quán là giải pháp được là duy thức. Duy thức là duy sự phân biệt của các anh. Vua là do thức rồi từ đó mà nó sinh ra sự phân biệt cho các anh trở thành muốn cái sở chấp. Vì vậy cho nên các anh đau khổ dài. Các anh muốn hết đau khổ không? Vô bất sự đau khổ là phải quán giảm pháp là ưu tha vui như thân khởi. Mà khi thấy được cái tính chất ưu tha vui như thân khởi là thấy được chân lý của sự vật, của hiện tượng của giảm pháp. Thì nó bây giờ được, cái mà anh được gọi là nguyên thành thật tánh. Gọi là cái tính nguyên mãn. Chân thành và thật tế, không có sai lầm nữa. Mà khi mà được nguyên thành thật tính rồi thì là xóa bỏ được những cái đó thì dòm cái bông này. Thấy là như thị tên, như thị tánh, như thị vệ, như thị lực, như thị giác, như thị ngoan, như thị quân, như thị giả, như thị ba, như thị bổ mạc, như tấm nó, như vậy và như vậy thôi. Đại sư mình nguyên nguyên là tâm nguyện, và lúc nào ta cũng chịu ở trong cái giả pháp như vậy là như vậy. Tất cả ngôn thuyết đều là không đúng cả, đều là giả dân, đều là biến cố sản tất cả. Thế vì là như thức tông là thường vô đúng. Lập trường của các tân thống sử dụng đại đồng. Nghĩa là đại khái đại đồng, nhưng mà cái chi tiết tu hành là khác. Nói câu này có nghĩa là tôi không có bác bỏ câu nào cả. Nghĩa là bên mặt hình thức thì mỗi tân thống có khác. Nhưng tất cả đều sử dụng cái tất lượng thường để mà phát huy hiệu quả trên đường thân tướng đề đề vô đề. Tôi cho rằng là câu nói nào cũng đều phát huy thường, cộng vào những cái câu chữ của mình thì mới có hiệu quả. Còn nếu như thật sự thật tính đối thường, không có vận dụng thường ở trong cái câu nói của mình thì thiệt thòi lỗi lã và kết quả rất là hạn chế, rất là nhỏ nhòi. Nhỏ nhòi như tôi nói nãy. Tụng chú là tụng chú không, niệm Phật là niệm Phật không, mà trí tuệ không có phát sanh thì làm sao mà có được vô thượng bồ đề. Cơm mà không có thường giống như ăn cơm mà không có nước thì có được ăn, nhưng mà yếu đuối ờ ượt ngày chết chẳng còn xa. Không có nói là ngạt nước nó phù phẩm. Người thọ tam quy ngũ giới cũng phải học thường, có thường mới là nhớ thật, nhớ pháp và nhớ tâm. Có thường mới chẳng đúng được những cái việc sai trái mình sắp làm, chẳng qua là thường được khóc. Chúng ta nghe nói mà không thường là người. Chứ thường là tâm, cái tâm là tỉnh lự mà. Mà nó không thường thì làm sao mà nhớ những cái chuyện mà mình phải nhớ như là nhớ bất thức. Với bất đạo, với bất dân, với bất ám tử. Cho nên phải thường là thường thấp hơn. Tôi thật thường được. Để hưởng thức báo nhân thân cũng phải thật thường. Cũng phải tham thường. Thân tam khổ tới ứng tam. Ứng là ứng với thứ ba là vô tha vô sân vô sư. Mà nói là cái thường thì làm sao nước mắt nào nó khởi tâm tham mà để chậm đứng dây để trở thành vô tham. Nước mắt nào đó là sân, nó không biết nước nào nó sân thì làm sao khởi nguyện chậm đứng cái sân để trở thành vô sân. Nếu không có thường thì làm sao biết cái tư tưởng nào hắc ám là suy mê để mà mình biết đó. Để mà mình phát khởi cái trí tuệ để chậm lắm cái suy mê để nó trở thành vô sư. Cho nên là tôi cho là thường là phải đúng. Tôi thật sự cũng phải thường. Giờ đây này, thì chúng mình rõ ràng đây này. Nếu thành tài đúng không? Nếu thành tài là phải có sao thường. Mà sao thường là có một sử thôi. Là lớn, lớn là gì? Lớn 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 là rồi những cái là ngã và ngã phải lưu tài lưu sắc lưu dân lưu tham dân tham thực tham tham thường cái đầu lưu ngủ ngược lại. Thế thì lưu là do lưu mà nó sinh ra cái hữu dạng. Đó người mà tu là cái đầu đầu lưu mà nó sinh ra cái hữu dạng đó. Do lưu những cái dục vọng tầm thường nó sinh ra cái hữu dạng. Rồi người đó gọi là chúng sao thường. Còn người muốn tính ra thừa đề nghị thừa ta là phải tu định. Định tức là thường định, tu tập định, do định tâm mà nó sinh ra cái hữu lạc. Thế bây giờ tu tập thiện nội sinh phước báo quả trời, có được phước báo quả trời sinh được quả trời vẫn phải thường. Do định thứ ba là tu quân lưu. Lưu này lưu cấp hai là to nè. Lưu hữu vừa lạc. Tức là lưu bỏ cái hữu lạc của cái sơ thiền mà nó được cái vụ lạc. Sơ thiền thì do lưu mà được hữu lạc. Ở đây bỏ cái hữu lạc của sơ thiền, lưu cái hữu lạc đó mà được cái vụ lạc.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.